Kinh Thánh Dân đoạn 14 câu 1 tới câu 4 với chủ đề đời sống có ý nghĩa, một sự sẽ chia sẻ với lời Chúa của chúng ta và câu góc được chọn cho chúng ta trong câu 1 Kinh Thánh Dân đoạn 14. Chúng ta hãy cùng đọc câu Kinh Thánh này: đừng để tâm trí cho con bị bối rối, đã tin Đức Chúa Trời các con cũng hãy tin ta nữa. Xin mời Chúa dạy dỗ trong đời sống của chúng ta trong bài học của sáng nay. Xin kính mời một sự xin chào.
Nhà trường kính chào Hội Thánh. Hôm nay bài học của chúng ta mang tựa đề là đời sống có ý nghĩa. Nếu một người nào có cái cuộc sống đầy đủ thì có lẽ cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa. Nhưng mà nếu cuộc sống mình mà nó cứ thiếu lên thiếu xuống, chắc mình thấy đời sống mình vô nghĩa. Nếu đời sống mình mà có nhà, có cửa, có vợ con vui vầy với nhau, mình thấy cuộc sống có ý nghĩa. Nhưng nếu mà mình sống đi tới đâu bị người ta chửi tới đó, chắc là cuộc sống vô nghĩa. Cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hay không thì nhiều khi chúng ta dựa vào trong cái hoàn cảnh hay là cái điều kiện nào đó của cuộc sống mình. Nhưng mà hoàn cảnh thì nó có thể thay đổi. Có hai người bạn gái lâu ngày không có gặp nhau, bây giờ họ gặp lại nhau, họ mừng quá, trò chuyện tâm sự với nhau: mày lúc này thế nào rồi, có gia đình rồi gì chưa? Cô kia nói rằng: tao lấy chồng cũng mới được 2 năm nay. Ồ thôi thì cũng mừng cho mày, bây giờ cũng ổn định được cuộc sống, hai vợ chồng có nhau sống với nhau các vui vẻ hạnh phúc. Cô kia nói: vui vẻ gì mày, chồng tao cũng già ngắt. Cô này nói: ủa vậy ha, thiệt là tội cho mày, sao mày trẻ trung rồi mà đi chọn chi ông chồng già ngắt. Thì cũng chẳng tội gì, ông già già nhưng mà ông triệu phú mày ơi. Ồ vậy à, vậy thì chúc mừng cho mày, mày có được ông chồng triệu phú. Mừng cái gì? Ổng triệu phú chứ ổng keo như cái gì, không cho đồng bạc nữa. Ô vậy thì thiên tội cho mày quá, lấy chồng triệu phú mà không được đồng bạc nào thì thấy thiệt là tội. Thì cũng chẳng đến nỗi tội gì, ổng không cho tao tiền nhưng mà điều ổng cũng mới mua cho tao cái nhà 300 ngàn. Vậy thì cũng được chứ, cũng vui, cũng an ủi chứ, mày có được cái nhà sống rồi là cũng vui vẻ. Vui gì vui mày, mới tuần trước cái nhà ăn cháy mất tiêu rồi. Cô kia nói: ô thì tội cho mày, sao mới được ông chồng cho cái nhà mà cháy vậy? Thì cũng không sao, có lúc cái nhà cháy ổng ở trong đó mày ơi. Thưa quý vị, cuộc đời của chúng ta nó có thể vui, có thể buồn, nó có thể hạnh phúc, nó có thể không hạnh phúc, nó có thể thấy ý nghĩa hay là không ý nghĩa, tùy theo cái hoàn cảnh đời sống của chúng ta thay đổi. Tuy nhiên những nhà tâm lý học thì họ nói rằng cuộc đời của một con người ở trên đất chỉ có thể cảm thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa, nó phải có ít nhất 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là một người mà muốn có đời sống ý nghĩa đó, người đó phải có cái gì đó để người ta làm. Người ta sống mà cứ ngồi không, người ta chịu không được. Cho nên người ta phải có cái gì đó để người ta làm. Thứ hai là người ta phải có một người nào đó hoặc là một vật gì đó để người ta yêu thương. Có thể là vợ, là con, là cháu, là người nhà. Không có thì cũng có con chó, con mèo hay cái gì đó để bày tỏ cái tình yêu của mình về, mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa được, nếu không cuộc sống thấy nó lạc loài lắm. Và thứ ba đó là con người phải có một cái mục tiêu nào đó để cho người ta hướng đến. Đời sống mà nó không có mục tiêu thấy cuộc sống vô nghĩa quá. Tuy nhiên, nếu một người có công việc làm mà việc làm đó lại là một việc làm không đúng thì nó sẽ chẳng đem lại cái ý nghĩa cho đời sống. Việc làm nó phải là việc đúng. Một người mà đi buôn gian bán lận, một người mà đi buôn thuốc phiện, đi làm cái gì đó để hại người ta thì họ cũng có việc làm. Nhưng cái việc làm của họ nó không làm cho đời sống của họ nó có ý nghĩa. Lúc nào họ cũng phập phòng lo sợ coi là cảnh sát nó còn đem theo đuổi mình không. Một người có một cái gì yêu, nhưng mà nếu cái tình yêu của mình đặt vào trong một đối tượng mà nó không đúng đó, thì đối tượng đó sẽ gây đau khổ cho mình. Những cô gái Việt Nam mà đã chọn những người chồng Đài Loan, những người chồng Trung Hoa, thậm chí có những người chồng Mỹ, và họ nghĩ rằng là cuộc sống mình sẽ thay đổi bởi vì những người chồng nước ngoài có thể giúp cho cuộc sống của mình hạnh phúc. Nhưng biết bao nhiêu cuộc đời của những thiếu nữ Việt Nam đã rơi vào trong những cái vũng buồn, đau khổ chỉ vì cái quyết định sai lầm của mình. Chúng ta phải có một mục tiêu, nhưng mà nếu cái mục tiêu của chúng ta nó không đúng á, thì nó cũng sẽ không làm cho cuộc sống của chúng ta có giá trị hay là có ý nghĩa hơn. cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời là đấng mà nhìn thấy những điều đó trong đời sống của con người thuộc về Đức Chúa Trời. Và qua những câu kinh thánh này, Chúa dạy cho chúng ta làm thế nào để chúng ta có một việc đúng để chúng ta làm, một đối tượng đúng để chúng ta yêu, và một mục tiêu đúng để chúng ta hướng đến. Chúng ta cùng cầu nguyện và xin Chúa dạy cho chúng ta qua lời của Ngài. Kính thưa Chúa là Cha rất kính rất yêu của chúng con, cảm ơn Chúa đã đưa dẫn hội thánh của Chúa cùng đến đây để chúng con tìm kiếm Chúa và học hỏi lời Ngài. Xin chính Chúa dạy dỗ cho chúng con để chúng con hiểu về lời Chúa một cách sâu nhiệm, một cách đúng với những gì Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn truyền đạt đến mỗi lòng, mỗi cuộc đời của chúng con. Xin Chúa cho con có sự khôn ngoan và có những lời lẽ nói một cách thích hợp theo như thánh ý của Ngài, để giúp cho tất cả các anh chị em của chúng con cùng lớn lên trong đức tin và cùng nhận thấy được đấng mà chúng con đang tôn thờ đã làm cho đời sống của chúng con càng lúc càng có ý nghĩa hơn. Xin giúp cho đức tin của chúng con trở thành thực tế trong mỗi cuộc đời của chúng con và làm cho chúng con thấy được giá trị của việc chúng con đặt đức tin nơi Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ này và xin Chúa dạy dỗ cho chúng con bởi quyền năng của chính Thánh Linh Ngài. Chúa phán và chúng con lắng nghe. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở đây Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Chúa những lời tâm tình trước khi Chúa Giêsu bước lên trên thập tự giá. Những lời tâm tình này rất là sâu sắc và chúng ta thấy những phần kinh thánh của đoạn 13, 14, 15, 16 của sách Tin Lành Giăng, Chúa đã để lại những lời mà chúng ta có thể nói rằng là những lời di chúc rất là có giá trị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau những lời Chúa nói ở đây ngắn ngủi để suy gẫm đến làm thế nào tôi và quý vị có việc đúng để chúng ta làm. Chúng ta có được một đối tượng đúng để bày tỏ tình yêu và có một mục tiêu đúng để chúng ta hướng cuộc đời của chúng ta đến. Khi Chúa nói rằng đừng để tâm trí của các con bị bối rối. Chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà nó có nhiều vấn đề đau khổ, nhiều vấn đề phức tạp ở trong đời sống. Làm sao để cho mình không bị bối rối mà Chúa lại nói với chúng ta là đừng để tâm trí của con bị bối rối. Như vậy khi Chúa nói rằng đừng để tâm trí của con bị bối rối, điều đó nó không thể tự trong chúng ta, bởi vì chúng ta không thể làm gì để thay đổi đời sống của mình được. Chúa có một cái phương cách để làm cho đời sống của chúng ta từ cuộc đời vô nghĩa nó trở thành có ý nghĩa hơn. Từ cuộc đời mà mình cảm thấy không giá trị nó trở thành giá trị hơn cho Chúa. Và những cái giá trị và ý nghĩa của cuộc đời của chúng ta nó không phải lệ thuộc vào trong những hoàn cảnh, mà nó sẽ cứ lệ thuộc vào Chúa và nó như vậy hoài kể từ khi chúng ta có Chúa trong cuộc đời của mình. Câu Kinh Thánh Chúa nói với chúng ta đầu tiên để chúng ta có việc đúng mà làm, đó là câu thứ nhất: đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin ta nữa. Việc đúng để làm là gì? Con người chúng ta dường như không có ở không được. Có những người mà xong cái công việc của mình làm, xong cái bổn phận, xong cái trách nhiệm của mình rồi thì người ta cũng phải làm một cái gì đó. Có những người thì đi câu cá, có những người thì đi du ngoạn chỗ này chỗ kia, đi leo núi, có những người thì đi shopping, có những người thì tìm đến bạn bè của mình để gặp gỡ, có những người khác thì ở nhà trồng hoa, trồng cây, nấu ăn, làm bánh, bất cứ một cái gì đó, bởi vì con người muốn tìm cái ý nghĩa của đời sống mình. Và dường như cuộc sống của chúng ta mà không làm việc thì không tìm thấy ý nghĩa, cho nên con người phải tìm một cái gì đó để người ta làm. Mẹ của tôi khi những ngày còn sống ở trên đất thì mẹ dường như không bao giờ ngồi im được hết. Buổi trưa trời Đà Lạt cũng nắng chang chang vậy đó. Đáng lẽ giờ đó những người lớn tuổi thì họ vô nhà họ đánh một giấc ngủ trưa, nhưng mà mẹ tôi thì không. Mẹ tôi có một cái con dao như thế này, rồi cứ đi ra ngoài đường đó nhổ cỏ. Ở Mỹ thì người ta trồng cỏ, ở Việt Nam thì người ta nhổ cỏ. Mẹ tôi cứ đi cắt hết cỏ sân nhà mình, cắt hết con đường của nhà mình, qua luôn cả nhà hàng xóm cắt cỏ. Dường như không làm thì không chịu được hay sao á. Mẹ tôi lo nấu ăn cho các anh, các chị tôi, bởi vì chúng tôi sống chung với nhau trong cùng một ngôi nhà. Khi tôi chưa có lập gia đình thì mẹ giúp lo giặt đồ, làm đủ mọi thứ hết. Khi tôi lập gia đình rồi đó, mẹ tôi cũng lấy đồ ra mà giặt. Thì tôi nói, mẹ ơi, bây giờ con đã có vợ rồi, vợ con sẽ giúp cho con trong cái chuyện giặt đồ, nấu ăn. Nhưng mà rồi mẹ tôi cũng lén lén đi vô phòng tôi, cũng thấy là 5-7 cái áo, cái quần gì đó, có thể không là đồ của tôi thì cũng là đồ của mấy cháu, rồi đem xuống để mà giặt. Dường như không làm việc, chịu không nổi. Quý vị có điều đó trong đời sống mình không? Có phải không? Chúng ta phải tìm một cái gì đó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta không làm việc, đời sống của chúng ta nó sẽ trở thành vô nghĩa. Tuy nhiên nếu những việc làm của chúng ta mà nó không đúng đó, thì nó sẽ tạo lại cho đời sống của chúng ta một sự chán chường. Tôi có một người bạn thân ở Việt Nam, người này không có tin Chúa, và chị này thì làm quen với những sĩ quan trường võ bị, những người lính. Mỗi tuần lễ thì đi nhậu từ chỗ này tới chỗ khác, rồi nhảy đầm, vân vân. Nhưng xong tất cả những điều đó rồi thì cô về, cô nói với tôi: Trung ơi, mỗi khi mà mình đi thì mình nghĩ là nó vui lắm, thì cũng có vui thiệt, nhưng mà sau khi về tới nhà rồi đó, tự nhiên thấy lòng nó trống rỗng, nó buồn hơn là trước khi đi. Mình uống rượu vào thì mình nghĩ rằng là nó sẽ làm cho lòng của mình nó bớt buồn, nhưng càng uống thì về nhà lại càng cảm thấy cái nỗi buồn dường nó nhiều hơn. Con người cố gắng để tìm những cái gì đó để làm cho đời sống của mình có ý nghĩa, nhưng nếu việc làm nó không đúng, nó chỉ làm cho người ta lo sợ hoặc làm cho đời sống của người ta chán chường nhiều hơn. Thật sự ý nghĩa của cuộc đời của mình là gì? Có nhiều người nghĩ rằng chúng ta có cái điều kiện để đến đất Mỹ, và đất Mỹ được gọi là đất của cơ hội, cho nên ở tại đây ráng để làm ra cho nó nhiều tiền. Làm sao làm để cho mình có được một cái sản nghiệp mà mình để lại cho con, cho cháu của mình thì cuộc sống nó có ý nghĩa. Nhưng có thật sự những cuộc đời tranh thủ để tạo ra được cái tài sản cho mình là cuộc sống có ý nghĩa không? Tôi thấy từng ngày mà mình qua Mỹ, mình gặp gỡ những đồng bào người Việt đó, họ có những ngôi nhà thật là to. Họ nói: mục sư ơi, chán lắm, đi làm từ sáng cho tới tối. Để làm gì? Để có tiền trả cho cái nhà. Có nghĩa là họ mua cái nhà nhưng mà họ không hưởng thụ được cái nhà đó. Họ phải lo tranh thủ một việc, hai việc, ba việc để có tiền trả cho cái nhà lớn đó. Có những người mua cái xe thật là đẹp và cũng phải tranh thủ thì giờ của mình để làm sao có tiền trả cho được cái xe đó. Trả bao lâu chưa nói hết tất cả những cái điều đó. Và con người cảm thấy mở mắt ra, không thấy cái mình có đó nó có cái giá trị gì cho mình. Không thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Và có nhiều người tới đất Mỹ thì nói rằng tới đất Mỹ để đi cày. Ở Việt Nam không có cày, nhưng mà qua tới Mỹ, cái chỗ vùng đất mà người ta kêu là thiên đường, thì lại kêu là mình đi cày. Rõ ràng là một cuộc đời không có ý nghĩa. Có những người được con cái bảo lãnh mình qua, có những người đi thiêu diện HO nhưng mà tuổi cũng lớn rồi, qua tới đây không có làm gì hết, chỉ có xin tiền trợ cấp. Tối ngày ngồi ở trong nhà mở cái tivi ra coi, ra đường không biết nói chuyện với ai, bởi vì không ai nói tiếng Việt với mình. Đi thì không có biết lái xe, không biết đường, cho nên cứ ở nhà coi tivi và cảm thấy cuộc sống của mình sao vô nghĩa quá. Và có nhiều người thì họ tìm trở về lại Việt Nam, bởi vì họ nói cuộc sống ở đây chịu đựng không được. Khi mà người ta không làm việc, người ta sẽ không cảm thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa. Có một đứa trẻ nọ, nó ngoan ngoãn, mẹ nó cho nó 5 đồng. Nó mừng quá bỏ ông túi hí hửng đi, hồi rờ rờ lại ông túi rớt mất 5 đồng. Ô nó khóc, khóc bù lu bù loa vì tiếc 5 đồng. Có một người đàn ông đi ngang qua hỏi tại sao cháu khóc. Mẹ cho con 5 đồng, giờ con bị mất 5 đồng ở đâu rồi? Người đàn ông thấy tội quá, thôi con đừng khóc nữa, chú cho con 5 đồng khác. Ông móc túi cho nó 5 đồng khác. Ô nó mừng quá, nó mừng, nó cầm đồng tiền xong nó òa ra nó khóc. Người đàn ông ngạc nhiên nói: ủa mẹ cho tiền con làm mất, bây giờ chú cho con tiền con phải vui chứ, ta sao lại khóc? Nó nói: nếu như hồi nãy con không mất, bây giờ con có 10 đồng rồi. Thưa quý vị, đời sống của chúng ta bao giờ có cái gì đủ để nó làm cho đời sống của chúng ta có ý nghĩa không? Chúa nói với chúng ta một điều: hãy tin Đức Chúa Trời và cũng hãy tin ta nữa. Cái câu Kinh Thánh của Chúa nói ở đây rất là đặc biệt. Khi Chúa nói đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin ta nữa, nó có một cái giá trị như thế này. Nếu tôi nói với quý vị rằng tôi đã vừa ăn xong một cái bánh rồi, bây giờ tôi bóc thêm một cái nữa tôi ăn, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi tiếp tục cái việc mà trước đó tôi đã làm, phải không? Tôi đã ăn cái đó rồi, bây giờ tôi bóc thêm một cái nữa. Tôi đã chơi cái game đó rồi, bây giờ tôi trở lại tôi chơi nó nữa. tôi đang tiếp tục cái mà hồi nãy tôi đã có rồi. Cho nên cái chữ mà nữa đó, thêm lên đó, nó diễn tả đến một cái gì mà trước đó chúng ta đã có, và bây giờ chúng ta tiếp tục với cái đó. Khi Chúa Giê-xu nói với dân Do Thái rằng các con đã tin Đức Chúa Trời rồi, bây giờ các con hãy tin ta nữa, điều đó có nghĩa rằng cái niềm tin mà các con đã từng đặt nơi Đức Chúa Trời đó, phải dùng chính cái niềm tin đó đặt nơi Chúa Giê-xu. Bởi vì Chúa Giê-xu với Đức Chúa Trời là một. Nếu chúng ta coi Đức Chúa Trời là một đấng vĩ đại, nhưng chúng ta coi thường Chúa Giê-xu. Người Do Thái đã tôn thờ Đức Chúa Trời, nhưng họ đóng đinh Chúa Giê-xu. Vì vậy Chúa nói rằng đã tin Đức Chúa Trời, cái niềm tin đó nó như thế nào, sự hiểu biết nó như thế nào, thì phải sử dụng cùng một niềm tin đó để đặt nơi Chúa Giê-xu. Bởi vì Chúa Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời sai đến. Ở trong Giăng đoạn 17 câu 3 nói rằng sự sống đời đời là nhận biết Cha. Ai tin Đức Chúa Con thì được sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời là gì? Sự sống đời đời là nhận biết Cha, là Đức Chúa Trời có một và thật, và nhận biết Chúa Giê-xu. Hai vấn đề. Không phải chỉ nhận biết Đức Chúa Cha mà thôi, mà phải nhận biết Chúa Giê-xu là đấng mà Cha sai Ngài đến. Vì vậy Chúa muốn chúng ta phải có một cái đức tin giống như đức tin đặt ở nơi Đức Chúa Trời, để đặt trong Chúa Giê-xu đó. Mặc dù Chúa Giê-xu đến thế gian này làm người, mang cái thân hình người, Ngài sống gần gũi với những con người, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời. Và niềm tin của chúng ta phải tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Và chỉ có khi nào cái đức tin được đặt nơi Chúa Giê-xu bình đẳng với cái đức tin mà tin rằng Giê-xu đó là Trời, thì lúc đó tâm trí của chúng ta nó mới không bị bối rối, và tin nó trở thành một việc chúng ta cần phải làm. Chúng ta có quyển Kinh Thánh này bao gồm 66 sách, 39 sách ở trong phần Cựu Ước và 27 sách ở trong phần Tân Ước. Có một vị mục sư giải thích đơn giản về quyển Kinh Thánh nói rằng 39 sách Cựu Ước giới thiệu về một Chúa Giê-xu sẽ đến trong trần gian này. 4 sách Tin Lành tiếp theo, Matthew, Mark, Luca và Giăng, nói về Chúa Giê-xu đã đến ở đây rồi. Và 23 sách còn lại, từ sách Công Vụ Các Sứ Đồ cho đến sách Khải Huyền, nói rằng Chúa Giê-xu đó sẽ trở lại đây một lần nữa. Niềm tin của chúng ta là niềm tin nơi Chúa Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ đến đây. Ngài đã đến đây rồi và Ngài sẽ trở lại đây một lần nữa. Chúng ta có tin vào trong những điều đó không? Tin Chúa không phải là một cái gì chỉ kín dấu ở trong lòng, nhưng tin Chúa là một cái gì phải thể hiện ra ở trong lối sống. Vì vậy tin Chúa nó là việc làm. Tin Chúa nó không phải chỉ là cái suy nghĩ trong trí hay là cái ý nghĩ ở trong lòng của mình, nhưng tin Chúa nó là một cái kinh nghiệm thể hiện ra trong đời sống của chúng ta. Việc làm đúng của một người đó là đặt lòng tin của mình vào trong Chúa Giê-xu đó. Người nào đặt lòng tin của mình nơi Chúa Giê-xu thì người đó sẽ không bao giờ thấy cuộc đời của mình là tuyệt vọng, là thất vọng, là buồn bã, nhưng sẽ thấy rằng cuộc đời của mình có hy vọng và có ý nghĩa. Quý vị có cảm thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn kể từ khi mình tin Chúa Giê-xu không? Tôi nghe tâm tình của những con cái Chúa, và có một số người mới tin Chúa, họ nói trước khi tin Chúa Giê-xu khác một sự rồi. Hồi trước mà bệnh vậy chắc chết quá, nhờ tin Chúa mặc dù bệnh mà vẫn thấy lòng bình an vui mừng. Những người đối diện với những nan đề trong cuộc sống ấy, không có Chúa chắc chết quá. Rõ ràng đức tin đã làm thay đổi cái giá trị trong đời sống họ và làm cho họ cảm thấy ý nghĩa hơn. Vì vậy tin Chúa, chúng ta phải có một cái gì đó nó làm thay đổi trên đời sống của mình. Niềm tin đã đem lại sự tha thứ của Đức Chúa Trời để con người và Đức Chúa Trời được hòa giải. Vì cái đức tin đã gắn bó đời sống của chúng ta với Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời đã biến đổi trên đời sống của một con người. Niềm tin ở nơi Chúa làm cho đời sống của một con người cảm thấy có ý nghĩa hơn, những việc làm và sinh hoạt trong đời sống của họ cảm thấy giá trị hơn, không phải chỉ giá trị cho hiện tại mà còn giá trị cho cả cõi đời đời. Vì vậy, đức tin là một việc làm đúng để tôi và các ông bạn chị em cần phải làm. Và khi chúng ta làm, quý vị sẽ thấy rằng đời sống của chúng ta thật sự có ý nghĩa. Việc đặt đức tin nơi Chúa không chỉ có ý nghĩa là ngày Chủ nhật tôi đến nhà thờ ở tại đây. Việc đặt đức tin nơi Chúa là mối tương giao cá nhân của chúng ta 24/7. Mỗi ngày chúng ta đang sống với đức tin đó. Dù chúng ta có đang đến nhà thờ, dù chúng ta đang đi làm ở tòa sở, dù chúng ta đang đi học ở trường, dù chúng ta đang đi chơi với bạn bè, chúng ta đi sinh hoạt một chỗ nào đó, thì đức tin nơi Chúa Giê-xu đó vẫn đang đi chung với đời sống của chúng ta. Đi chung ở trong công việc làm ăn của chúng ta, đi chung ở trong cái sự vui chơi của chúng ta. Và vì vậy đức tin nó gắn liền vào trong đời sống. Một người đặt đức tin nơi Chúa thì chắc chắn người đó sẽ không bị bối rối ở giữa thế gian này, bởi vì đức tin là việc đúng để chúng ta làm. Điều thứ hai Chúa khích lệ chúng ta đó là một người muốn sống cuộc đời có ý nghĩa thì phải có đối tượng đúng để cho chúng ta yêu. Câu thứ hai nói như thế này: trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không ta đã nói cho các con rồi. Ta ra đi là để sửa soạn chỗ ở cho các con. Thưa quý vị, yêu và được yêu là cái nhu cầu của con người. Chúng ta có cái nhu cầu để yêu người nào đó hay yêu cái vật nào đó, nhưng chúng ta cũng có cái nhu cầu là được người khác yêu mến lại chúng ta. Không có con người nào mà không có cái nhu cầu đó hết á. Chúa tạo ra con người trong chúng ta có cái nhu cầu để yêu và chúng ta được yêu. Có những người thì có những người nhà, người thân của mình để yêu. Không có người nhà, người thân thì chúng ta cũng có con chó, con mèo, một con vật gì đó để chúng ta yêu. Có người không có con vật thì người ta trồng cây, trồng bông, trồng hoa và suốt ngày trải thời giờ với cái bông, cái hoa, cái cây mà mình đã trồng đó. Có những người thì yêu nghề nghiệp, có những người thì yêu thể thao, có một cái gì đó để cho con người ta yêu. Và dường như người ta phải có để mà yêu. Trong tuần vừa rồi tôi đến tại nhà của bác Rít để dạy kinh thánh cho một số người. Trước khi tôi trở về, anh Sơn chạy ra: mục sư, vào đây coi con chuột. Tôi ngạc nhiên, tôi không biết là tại sao. Hóa ra là Angelina nói ba mẹ đi mua về cho một con hamster. Và Angelina rất là yêu thích con hamster mới của mình. Bởi vì Samantha là chị của Angelina mới mua một con hamster, cho nên Angelina cũng xin ba mua cho mình một con hamster. Tôi hỏi đặt tên chưa? Chưa, mới vừa mua, mới có nửa tiếng đồng hồ về đây thôi. Làm chuồng rồi tất cả mọi thứ, say sưa với con hamster của mình. Và Angelina nói là I want to hold it, con muốn bồng con hamster lên. Nhưng mà anh chị Sơn thì nói hơn, nó mới về cần phải để cho nó quen chuồng. Bác Rít thì nói coi chừng nước tiểu nó là độc lắm. Nhưng mà lòng của Angelina thì yêu. Vì yêu cái con vật đó cho nên mua về và muốn được bồng cái con vật đó. Tôi hỏi Angelina là sao không mua cái con hamster màu trắng. Angelina nói con không thích màu trắng là bởi vì mấy con trắng nó có cái con mắt đỏ. Con sợ cái màu đỏ cho nên con không thích mua cái con vật mà nó có con mắt đỏ. Mua cái con màu đen. Mỗi người có một cách để yêu. Người ta thích cái con đó rồi thì người ta muốn bày tỏ cái tình cảm của mình ra với cái gì đó mà mình đã yêu. Thưa quý vị, ở trong đời sống của con người với con người, nếu một người yêu người nào đó mình yêu mà người ta không yêu mình, tình yêu gọi là một chiều đó, đau khổ lắm. Ở trong xã hội có những cái tình gọi là tình tay ba. Người thứ nhất yêu người thứ hai, trong khi người thứ hai thì lại yêu người thứ ba. Người thứ ba yêu ai đó không biết. Cái tình yêu nó cứ chạy vòng vòng và ai cũng cảm thấy đau khổ cả. Yêu nhưng mà đau khổ. Nhưng nếu một người nào đó yêu một người mà người đó yêu mình thì sao? Khổ sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Bởi vì hạnh phúc nó đến từ cái người yêu mình đối xử với mình. Cho nên khi một người đặt đối tượng để yêu một người mà cái đối tượng đó nó không đúng đó, đối tượng đó sẽ làm cho mình đau khổ. Bây giờ ở đây Chúa nói rằng ta đi để sống sẵn cho các con một chỗ. Cái câu nói đó đang nói lên rằng Chúa Giê-xu yêu tôi và yêu quý vị lắm. Bởi vì cái chỗ Chúa sống cho mình nó không phải là cái nhà 300 ngàn. Cái chỗ Chúa sống cho mình không phải là cái nhà dễ cháy. Cái Chúa sống cho tôi và quý vị không gì có thể so sánh được. Cái Chúa sống cho tôi và quý vị nó cứ tồn tại mãi. Sự sống sẵn đó của Chúa nói lên rằng Chúa yêu chúng ta lắm. Nếu bây giờ tôi và các ông bạn trên đáp ứng tình yêu của mình đối với đấng yêu mình, có phải chúng ta hạnh phúc không? Chúng ta sẽ hạnh phúc. Vì vậy hãy chọn đấng đã yêu mình để chúng ta yêu Ngài. Có những người tìm lấy những ai đó không yêu mình, những ai đó xa lạ mình không quen, cố để yêu những đấng đó, cố để yêu những bậc thánh nhân đó, cố để yêu những con người đó và hy vọng rằng con người đó sẽ chúc phước lại cho mình. Nhưng thưa quý vị, nếu tình yêu đặt sai đối tượng, chúng ta sẽ đau khổ. Vì vậy ở đây Chúa đang nói cho tôi và các bạn, anh chị em hiểu rằng tình yêu mà Chúa dành cho tôi và quý vị, nó là một thứ tình yêu rất thật, và Chúa muốn đời sống của chúng ta có ý nghĩa. Người nào yêu Chúa tức là người đó đang đặt tình yêu của mình đúng đối tượng. Không có tình yêu nào sâu hơn là tình yêu Chúa đã yêu mình. Không có tình yêu nào bền vững hơn là tình yêu mà Chúa đã yêu mình. Nhưng còn hơn thế nữa, cái tình yêu mà tôi và các ông bạn cho em yêu Chúa, nó ảnh hưởng trực tiếp vào trong tình yêu mà chúng ta yêu tất cả những con người khác. Quý vị có nhận thấy điều đó không? Khi một người yêu Chúa, cái tình yêu của họ đối với vợ, đối với chồng, đối với con, đối với những người thân của mình, bên cạnh tình yêu của máu mẫu, chúng ta còn có cái tình yêu của Chúa bên trong đoàn kết chúng ta lại. Vì vậy cái tình yêu đó nó lớn hơn là tình yêu của một người bình thường yêu một người bình thường. Và chính vào cái tình yêu mà đấng đã yêu mình đó, nó tác động trên đời sống của chúng ta đến nỗi chúng ta có thể yêu được một người đã làm cho mình khốn khổ. Đã có bao nhiêu con người thuộc về Đức Chúa Trời bày tỏ được mình chấp nhận một con người đã từng làm cho mình khốn khổ. Bởi vì sao? Bởi vì tình yêu. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa của chúng ta chịu chết ở trên hình phạt thập tự giá. Hình phạt thập tự giá là một thứ biểu tượng ngày xưa được gọi là cái thập ác. Có nghĩa là chỉ có con người nào ác thì mới đóng lên đây thôi. Nhưng kể từ khi Chúa Giê-xu đã đặt mình lên trên thập tự này rồi thì thập tự giá đã trở thành một thứ biểu tượng của tình yêu. Các bệnh viện dùng cái biểu tượng chữ thập để bày tỏ về tình yêu. Và người ta yêu cái dấu hiệu đó. Người ta làm thành dây chuyền, người thành bông tai, người ta khảm, người ta khắc, người ta xăm mình, vân vân, đều bằng cái dấu hiệu của tình yêu này. Rất là lạ kỳ, dầu rằng có những người không đặt lòng tin nơi Chúa cũng là một cái thập tự, lạ lùng là như vậy. Nhưng mà trên cái biểu hiện của thập tự này nó có cái gì lạ? Biểu hiện thập tự rất đơn sơ, có một cái thanh dọc và một thanh ngang. Cái thanh ngang đó nó được tồn tại là nhờ đâu? Nhờ vào trong cái thanh dọc. Nếu không có cái thanh dọc thì cái thanh ngang nó có nằm đó không? Nó sẽ không có nằm đó. Thanh ngang làm biểu tượng cho tình yêu của con người đối với con người. Thanh dọc làm biểu tượng cho tình yêu của trời đối với con người và của người đối với trời. Khi tình yêu của chúng ta với Chúa đã nối kết thì tình yêu chúng ta đối với nhau nó sẽ được bền vững ở trên đó. Nếu không có tình yêu của trời và người thì con người yêu nhau vẫn có thể ghét nhau, vẫn có thể làm hại lẫn nhau, vẫn có thể làm tổn thương cho nhau. Vì vậy ở đây Chúa nói rằng lòng của các con đừng bối rối, bởi vì ta đã yêu các con và tình yêu đó là bền vững. Và khi chúng ta đáp ứng lại tình yêu đó của Chúa thì tình yêu đó sẽ chi phối trên đời sống của tất cả mọi người. Vì vậy Chúa là đối tượng đúng để tôi và các bạn trẻ yêu. Và khi chúng ta yêu Chúa, lòng của chúng ta sẽ không bị bối rối ở giữa thế gian này. Điều thứ ba chúng ta học với nhau ở tại đây, đó là một người muốn đời sống của mình có ý nghĩa thì phải có một cái mục đích nào đó để hướng cuộc đời mình tới. Câu thứ ba Chúa nói như thế này: nếu ta đi và sửa soạn một chỗ cho các con, ta cũng sẽ trở lại để đón các con về với ta. hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Chúa Giêsu đã chuẩn bị một chỗ, mà chẳng những chỉ chuẩn bị thôi, Chúa còn thèm khát cái gì? Ở với chúng ta nữa. Mỗi một người trong tôi và quý vị được Đức Chúa Trời tạo ra trên đất này á, là Ngài tạo cho Ngài. Sự ao ước của Đức Chúa Trời là Ngài sống với cái con người mà Ngài đã tạo ra đó. Tội lỗi trong cuộc đời này có thể làm cho chúng ta đang bị gian xa Chúa. Con người và quyền lực của sự tối tăm có thể làm cho chúng ta đang bị gian xa Chúa. Nhưng Chúa thì luôn luôn tạo điều kiện để cho chúng ta được lại gần với Ngài, để chúng ta có thể đến với Ngài. Chúng ta có một cái điều gì chúng ta hướng đến? Có thể có những người ao ước rằng tôi học xong trong tương lai tôi sẽ trở thành một kỹ sư, một bác sĩ. Nghĩa là hướng đến một sự nghiệp. Có người thì nghĩ rằng là làm thế nào để mình có thể chuẩn bị được cho gia đình của mình được hạnh phúc bằng cách là mình phải làm cho nhà êm nệm ấm. Bằng cái gì đó trong cái cố gắng của mình chúng ta hướng đến để tạo cho chúng ta có được một ý nghĩa mà cái mục đích đó nó có thể là mục đích sống của mình. Nhưng thưa quý vị, cho dù rằng chúng ta có thể đạt được mục đích của mình, tôi thích một chiếc xe đời mới và rồi cuối cùng tôi đã sắm được nó. Tôi thích một ngôi nhà lớn và rồi cuối cùng tôi đã tạo được nó. Chúa đã ban ơn cho nhiều anh chị em của chúng ta trong hội thánh này đã có được những ước mơ của mình hình thành. Nhưng thưa quý vị, những cái mục đích đó nó sẽ tồn tại trong bao lâu? Quý vị sẽ hưởng thụ nó trong bao lâu? Đức Chúa Trời không tạo cuộc đời của chúng ta ra chỉ để sống 100 năm rồi hết. Đức Chúa Trời tạo cuộc đời một con người ra là để tồn tại đời đời. Quý vị có hiểu trong Kinh Thánh Chúa trình bày cho chúng ta điều đó không? Chỉ có con người thì mới tồn tại đời đời thôi. Và vì vậy, nếu cái tôi cố gắng tạo ra để tôi hưởng thụ hay là tôi thỏa lòng nó trong 100 năm và rồi sau đó tôi đau khổ vĩnh viễn thì sao? Nó có bù lại cho những gì tôi đã có ở trong 100 năm đó không? Không. Đây là cái mà Chúa muốn làm cho đời sống tôi và quý vị trở thành ý nghĩa hơn. Ta đã sống sẵn cho con một chỗ, mà khi ta đã sống sẵn rồi đó, ta sẽ trở lại đem các con để ở với ta trong cái chỗ được sống sẵn đó. Đây là ý nghĩa của đời người. Jeremy đoạn 10 câu 23 nói rằng loài người không có thể làm chủ được số phận của mình. Người ta không thể định được cái lối đi của mình sẽ dẫn mình về đâu. Là người không biết, là người không thể làm chủ. Con người có thể có những ước muốn, con người có thể vạch ra cho mình những cái mục đích nào đó, nhưng có ai biết chắc là mình đạt cái mục đích đó không? Không. Nhưng cái Chúa Giêsu nói đây đó là một điều chắc chắn. Cái mà Chúa Giêsu trình bày ở đây đó là một điều có giá trị cho bất cứ một con người nào khi người đã đặt lòng tin của mình nơi Chúa. Vì vậy nếu cuộc đời tôi và các ông bạn trên không có một cái hướng tốt hơn để chúng ta đặt mình đi vào trong cái hướng tốt hơn đó thì đời sống đó nó không có ý nghĩa, và đối với Chúa đời sống đó đã chết rồi. Ở đây có cái hình của một ngôi mộ mà người ta gọi là mausoleum, là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ. Có một vị vua của đất nước Kyra thuộc về vùng Tiểu Á ngày xưa, bây giờ thuộc về vùng đất nước của Thổ Nhĩ Kỳ, giữa cái giai đoạn của đế quốc Ba Tư và đế quốc Hy Lạp. Vua Marcellus là một người đã được cha truyền ngôi lại cho mình, cai trị đất nước Kyra từ năm 377 trước Chúa cho đến năm 353 trước Chúa. Ông cai trị được 24 năm. Theo lệ luật của đất nước Kyra thì để bảo vệ thẩm quyền và tài sản của mình thì một người làm vua không có lập gia đình với người khác, mà họ lập gia đình với em gái của mình. Trong phong tục đó thì Marcellus đã lập gia đình với người em gái của mình là Artemisia. Trong suốt những năm cai trị ở tại đó thì ông cũng không phải là một vị vua nổi tiếng gì hết á. Nhưng cho đến năm 353 Marcellus đã chết thì người vợ là Artemisia, cũng là em gái của mình, đã ao ước xây cho chồng của mình một cái lăng mộ có giá trị. Và cái lăng mộ này đã được sử dụng đến hơn 1.200 nhân công, gồm có những người có những đầu óc kỹ thuật, bà đã nhờ bốn người thợ chạm trổ nổi tiếng của Hy Lạp về để chạm trổ những hình ảnh chung quanh cái ngôi đền này. Cái ngôi mộ này được xây dựng ở trên một cái vùng đất ở bên dưới chân đó, rộng khoảng 30 và sâu vô khoảng 40 mét. Và nguyên cái tháp đó ra chừng 45 mét. Những cái cột, gặp mỗi cái cột như vậy có cái chiều cao 12 mét. Trên thì làm theo một cái hình thức của kim tự tháp, tức là những cái bậc cấp mà nó nhỏ lần. Rồi ở trên cùng thì là một cái sen bốn ngựa có tượng của hai vợ chồng Marcellus và Artemisia. Cái này nó đã trở thành một thứ kỳ quan của thế giới. Và Marcellus được nổi tiếng không phải vì những gì mình đã sống, nhưng mà nhờ vào trong cái ngôi mộ mà vợ xây cho mình. Thưa quý vị, khi Marcellus đã chết và được đặt vào trong cái ngôi mộ đó, nếu chúng ta hỏi Marcellus rằng là Marcellus ơi, ông có vui về cái ngôi lăng mộ mà ông đã có, ông sẽ trả lời cái gì? Ông chẳng trả lời gì. Có biết cái gì đâu mà trả lời. Khi một người làm một cái gì đó cho một người mà người đó chết đi, người đó sẽ không còn biết gì nữa. Dầu cho cái công trình này nó đã tốn bao nhiêu tiền của cái đất nước khai ra, và nó trở thành một cái giá trị mà cả thế giới đều phải khâm phục, trở thành một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ, nhưng nó sẽ không có ý nghĩa gì cho chính Marcellus là người được người ta đem cái xác để đặt vào trong ngôi mộ đó. Sau mấy năm Artemisia cũng qua đời và người ta đem đặt bà ở trong chung ngôi mộ đó. Ngôi mộ được tồn tại trong nhiều thế kỷ, nhưng thưa quý vị, nó không có giá trị gì cho người đã ra công vì cái tình yêu của mình làm chân chồng mình ngồi lăng mộ đó. Chúa của chúng ta, Ngài đã làm một việc quan trọng cho tôi và các bạn chị em. Ngài chết để cho chúng ta được tha thứ, và Ngài sống lại để cho chúng ta được Đức Chúa Trời xưng công chính cho chúng ta. Có nghĩa là Ngài kể tôi và quý vị vô tội. Chúng ta trở thành trắng én khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa. Và Chúa nói rằng đừng bối rối. Ta đã sắm sẵn cho các con một chỗ, và ta sẽ ở đó với các con. Không có gì giá trị hơn khi tôi và các bạn cho em sẽ cùng với Chúa bước vào trong chỗ vinh hiển mà Chúa Giê-xu đã sắm sẵn cho tôi và các bạn cho em. Chủ nhật tuần tới đây, ngày 12, chúng ta sẽ có một số các tín hữu làm báp têm. Một người tín hữu nhận báp têm là một người đang bước vào trong một tương lai dựa trên những gì Chúa Giê-xu đã hứa. Người đó sẽ được đồng sống với Chúa, và người đó sẽ được đồng kinh nghiệm điều mà Chúa nói với người đó ở tại đây. Ta đi sắm sẵn cho con một chỗ, và khi ta đã đi sắm sẵn rồi, ta sẽ trở lại. Cả 23 sách cuối cùng của Kinh Thánh đó nói về sự trở lại đó. Và vì vậy nó trở thành một việc chắc chắn. Ta sẽ trở lại để đem các con đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Nơi mà Chúa Giê-xu đã sắm sẵn cho những người yêu kính Ngài, đó là một nơi chắc chắn và nó sẽ còn lại đời đời. Đó có phải là mục đích để chúng ta hướng cuộc đời chúng ta tới không? Hay cuộc đời của chúng ta hướng vào trong một cái biệt thự, vào trong một cái ngôi nhà, vào trong một cái gì đó tạm bợ. Và như ngôi mộ của Marcellus cao 45 mét, tương đương với một ngôi nhà lầu 14 tầng. Nhưng thưa quý vị, nó không giá trị gì cho Marcellus đó cả. Ngày hôm nay trong tiếng Anh chúng ta có cái chữ mausoleum là lăng mộ, tức là mộ mà dành cho những vị vua, những người nổi tiếng, chứ không phải mộ nhỏ để chôn mình. Và người ta nói rằng là cái chữ lăng mộ mausoleum đã lấy từ cái tên của ông Marcellus này để tạo thành cái ngôn ngữ mà ngày hôm nay chúng ta dùng ở trong tiếng Anh cho cái chữ lăng mộ này. Có lẽ để lại được một chút xíu giá trị nào đó, nhưng ngày hôm nay thì chắc cũng chẳng còn ai quan tâm đến cái kỳ quan này. Bây giờ còn đủ thứ kỳ quan để cho người ta quan tâm tới. Tất cả đều bị quên lãng vào trong quá khứ. Nhưng ai tin Chúa, đặt tình yêu của mình ở nơi chính Chúa Giê-xu và hướng đến ngày mà Chúa Giê-xu sẽ trở lại đem mình đi vào trong nơi còn lại đời đời, người đó sẽ còn có giá trị cho đến vĩnh hằng. Ao ước rằng Chúa cho chúng ta khẳng định được đời sống đức tin của mình. Đừng để tâm trí các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta có một thái độ sống xứng đáng với Chúa. Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa cầu nguyện và ước mong rằng những gì Chúa đã bày tỏ ra cho chúng ta ngày hôm nay sẽ làm cho chúng ta tìm thấy được ý nghĩa đời sống của mình. Kính mời quý vị cùng đọc chung lại câu gốc của chúng ta. Đừng để tâm trí các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin ta nữa. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha, là Đấng đã tạo cuộc đời của mỗi chúng con ra cho Ngài. Cảm ơn Chúa vì cuộc đời của chúng con được giá trị là được sáng tạo cho Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa cuộc đời của chúng con lại càng giá trị hơn nữa bởi vì sự sống của Đức Chúa Trời bên trong khiến cho chúng con trở thành những tạo vật còn tồn tại cho đến đời đời. Chúa đang dạy cho chúng con một điều quan trọng. Chúa đang nói với chúng con rằng lòng của chúng con đừng bối rối khi chúng con sống giữa thế gian này. Chúng con cần phải xác định được lòng tin của chúng con đặt nơi Chúa. Chúng con cần phải xác định được tình yêu của chúng con dành cho Chúa. Và chúng con cần phải xác định được mục đích của cuộc đời mình hướng về cái ngày mà chúng con gặp mặt Chúa. Tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi, nhưng chỉ có những gì lời Đức Chúa Trời đã hứa thì sẽ còn tồn lại cho đến vĩnh viễn. Và những gì chúng con kinh nghiệm được Chúa ngay trong cuộc đời này, nó là dấu ấn để chúng con có thể khẳng định được rằng những gì chúng con được Chúa hứa tại đây là những điều chắc chắn thật ở trong cuộc đời của mình. Xin Chúa giúp cho từng ông bà, anh chị em chúng con sẽ giữ vẹn lòng của chúng con đối với Chúa. Những lời hứa nguyện mà chúng con đã giao kết với Chúa, và chúng con sẽ sống một đời sống có ý nghĩa thật sự cho Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa về những điều Chúa dạy và Chúa ban ơn lại cho từng ông bà, anh chị em chúng con. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.